Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, đoạn 22, câu 1 đến câu 14. Một hôm Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc. Nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi. Mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận tốt xấu cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại và quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Đó là lời của Chúa. Xin kính chào quý cụ, các ông bà, anh chị em. Đặc biệt đây là lần đầu tiên Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Đoàn Thanh Sinh Công cùng với tất cả các bạn trẻ trong giáo xứ bắt đầu chương trình truyền thanh với Tiếng Nói Mẹ La Vang. Cũng vậy, Tiếng Nói Mẹ La Vang đài phát thanh được bắt đầu trong tháng Mân Côi, tháng Đức Mẹ, và đồng thời gặp ngay ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Chúng con xin phó thác hoàn toàn chương trình này cho Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu La Vang, mẹ luôn phù trì và bầu cử trước mặt Chúa cho giới trẻ chúng con, cho giáo xứ chúng con. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự nâng đỡ của các nhà hảo tâm, cũng như tất cả những vị đang nghe đài phát thanh chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, đã có rất nhiều lần chúng tôi đến tham dự các đám cưới. Chúng tôi không thấy một cái hình ảnh mà như hôm nay tin mừng nói. Mặc dầu có những người đứng ở ngoài chờ đó, nhưng họ vẫn cứ từ từ đi vào xếp hàng để ký tên, để chụp hình, để ngồi xuống những bàn tiệc. Và họ vui mừng. Họ vui mừng không cần có những người chủ hôn hay là có những người tiếp tân giúp họ, mà họ vui mừng ngồi vào các bàn tiệc đã chỉ sẵn cho họ, và họ tay bắt mặt mừng, nâng những ly rượu ngon lên để chúc mừng nhau, chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Như vậy, tiệc cưới mà hôm nay Thánh Matthêu trình bày cho chúng ta có phải là một sự mâu thuẫn với tiệc cưới mà con người đang dùng ngày hôm nay ở nhà hàng này hay ở nhà hàng kia hay không? Câu chuyện tiệc cưới của nước trời hôm nay được trình bày qua phúc âm của Thánh Matthêu. Nó cũng là một hình ảnh mà con người của chúng ta đến dự tiệc cưới mà Chúa Giêsu trình bày. Nhưng đây là tiệc cưới nước trời. Tiệc cưới nước trời, Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta, sau cái chết và sự phục sinh của Chúa, mọi người ra đi loan báo tin mừng. Mọi người được thanh tẩy qua giếng nước rửa tội. Mọi người được tái sinh và trở về với Thiên Chúa sau khi mình đã mang tội lỗi. Quý ông bà anh chị em thân mến, một tiệc cưới mà hôm nay Chúa mời gọi chúng ta, đó là một giáo hội mà Thiên Chúa dùng để giúp cho tất cả mọi người chúng ta, qua đó chúng ta tạo sự hợp nhất với nhau. Như Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa qua Đức Giêsu Ngài là đầu, giáo hội của chúng ta là thân hình mầu nhiệm của Ngài. Có một bạn trẻ đặt vấn đề. Giáo hội là gì đối với tôi? Hội thánh là gì đối với tôi? Mà bạn trẻ đó không đặt vấn đề là tôi là gì và tôi làm gì cho giáo hội ngày hôm nay. Chúng tôi nhớ được, trong Công đồng Vaticano thứ hai, sau bất cứ một hiến chế, sau bất cứ một tuyên ngôn nào đó, Đức Giáo Hoàng đều ký ở dưới, tôi là đầy tớ của tất cả các đầy tớ. Muốn nói rằng tất cả mọi người chúng ta khám phá ra qua giáo hội chính là thân hình mầu nhiệm của Đức Kitô đó. Vì vậy mọi người chúng ta, sau khi đã nhận ơn của Chúa, càng khám phá ra kho tàng của giáo hội, càng yêu mến giáo hội, càng nâng đỡ giáo hội, và tất cả mọi người chúng ta đều là những thiện nguyện viên để mà phục vụ giáo hội. Phục vụ giáo hội như thế nào? Bởi vì chúng ta coi giáo hội như là một người mẹ của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải nâng đỡ giáo hội. Giữa lúc chúng ta thấy bao nhiêu những cảnh chiến tranh, cướp bóc, loạn lạc, thiên tai, thù hằn đầy rẫy ở trên trần gian này, thì Chúa mời gọi chúng ta hãy tháp nhập vào với Đức Kitô qua giáo hội bằng cách là chúng ta lắng nghe lời của Chúa, là chúng ta hãy yêu thương, một thái độ yêu thương và tha thứ vô điều kiện của Đức Kitô trên thánh giá, như trong phúc âm của Thánh Luca đoạn 23 câu 34 đã nói. Giữa lúc con người đang bị những cái động cơ rất là dễ dàng đưa con người của chúng ta đến chỗ tố cáo bên này, kết án bên kia, chửi bới bên nọ, thì tiếng Ngài đang là vang vọng qua giáo hội của chúng ta với lời của Ngài, như là Ngài đã từng đến với những người đau khổ tội lỗi, đặc biệt là như chị Madalena. Tôi không bao giờ kết án chị hãy ra đi và đừng phạm tội lỗi nữa. Trong tin mừng Thánh Gioan đoạn 8 câu 11 nhắc nhở cho chúng ta điều đó. Giáo hội còn dạy cho chúng ta những bài học đặc biệt nhắc nhớ chúng ta cần phải yêu thương, cần phải sống trong sự bình an của Chúa Thánh Thần. Hoa quả của Chúa Thánh Thần là bình an, là hoan lạc, là yêu thương, là nhẫn nại, là khiêm nhu, là kiên nhẫn, là tiết độ, là đầy tình bác ái. Đừng để cho thói hư, đừng để cho điều mà Thánh Phaolô nói cho chúng ta, những sự xác thịt ngày hôm nay đang phá hủy đời sống của chúng ta, là dâm ô, là bói toán, là thù hận, là ghen ghét, là đố kỵ, là vô kỷ luật, là chia rẽ, tạo những nhóm nhỏ để phá giáo hội. Điều đó là tính của xác thịt đang là cám dỗ chúng ta. Chúng ta hãy chạy đến, đặc biệt trong tháng mân côi này, giáo hội như là một người mẹ, và chúng ta thấy người mẹ đó luôn chăm sóc đoàn con mà tiên tri Isaiah vẫn mời gọi chúng ta, như là người mẹ ấp ủ con ở dưới cánh. Như là vườn nho mà trong những tuần vừa qua chúng ta thấy Thiên Chúa là chủ và Chúa mời gọi chúng ta là những người tá điền đến chăm sóc vườn nho của Ngài. Thì quy chiếu về mẹ đó, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa để mang trong thân xác mình, ở trong ruột của mình, ở trong não của mình, ở trong trái tim của mình, cái ánh sáng tin mừng của Ngài, là Ngài đã mời gọi chúng ta, các con hãy đi rao giảng cho muôn dân, rửa tội cho họ trên khắp nẻo đường quê hương. Quy chiếu vào người mẹ, đó là giáo hội đó, chúng ta hãy thấm nhuần ơn của Chúa Thánh Thần, để khi chúng ta biết được ở trong cuộc đời của chúng ta có những xung khắc, có những đố kỵ, có những ghen tương, có những hờn oán, và bên cạnh đó đối ngược lại nó có những cái hoa quả của Chúa Thánh Thần như chúng tôi vừa trình bày, thì chúng ta hãy cố gắng đặt cái tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa lên trên, và đừng để cho lo sợ với bao nhiêu những phản ứng tự vệ là chúng ta đóng cửa tâm hồn của chúng ta lại. Và chúng ta hãy cố gắng biết được rằng là ở trong đời sống của chúng ta, những hiềm thù, những ganh tương, những đố kỵ đó, nó đang làm phá hủy đời sống cá nhân, gia đình, giáo xứ và giáo hội của chúng ta. Thì chúng ta hãy thứ tha và đồng cảm giống như Đức Kitô đã diễn tả và thực hiện trên thánh giá trước hơi thở cuối cùng. Chúng ta hãy quy chiếu vào Đức Trinh Nữ Maria như là hình ảnh của Ngài đứng bên cạnh thập giá Đức Kitô. Ngài mời gọi chúng ta hãy tiếp bước để theo Chúa, bên cạnh những la lối, những thét gào, những đòi nợ máu của con người, chúng ta hãy dùng tình thương để đối xử với nhau. Chúng ta hãy quy chiếu về Đức Trinh Nữ Maria như là người mẹ của giáo hội, để trong tháng mân côi này, chúng ta đừng từ khước những gì mẹ mời gọi, mà chúng ta hãy cố gắng năng lần hạt mân côi, để rồi, qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ luôn bầu cử trước mặt Thiên Chúa cho nhân loại ngày hôm nay, thay vì hận thù báo oán, thì con người đem tình thương tha thứ để đối xử với nhau. Bao nhiêu những cảnh giết chóc loạn lạc, thì xin Chúa cũng nâng đỡ để cho chúng ta có được sự yên bình, và đặc biệt trong gia đình của chúng ta có một mái ấm tốt đẹp trước mặt Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn bầu cử cho chúng ta, để khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta hãy cố gắng trỗi dậy, để chúng ta trở về với Chúa, để cho chúng ta cũng được nói như là điều mà các thánh vẫn nhắc nhở chúng ta, là ngày hôm nay nước trời mời gọi chúng ta, thì chúng ta cũng hãy thưa như là Thánh Augustino đã nói trong phúc âm của Thánh Luca. Một điều mà chính Ngài đã làm, Ngài là từ bỏ tất cả để trở về với Chúa. Chúng ta cũng vậy. Thánh Luca mời gọi chúng ta được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn được ích chi. Xin cho giáo hội của Chúa mà qua bài tin mừng hôm nay, một cái nước trời, một cái tiệc cưới dành sẵn cho chúng ta, được Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người bất kỳ tốt xấu. Và Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy luôn luôn đồng vui, đồng hưởng và đồng chịu những đau khổ với Ngài. Cái niềm vui của Thiên Chúa sẽ không bao giờ dập tắt nơi chúng ta nếu chúng ta biết kết hợp với Chúa, chúng ta trở về với Chúa để cho chúng ta đừng bị kết án như là một người không mặc bộ áo cưới trong ngày lễ mà Ngài mời gọi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu La Vang, giúp cho mỗi người, mỗi gia đình của chúng ta, ở mỗi hội đoàn của chúng ta, trong giáo xứ của chúng ta, biết cùng nhau đóng góp những lời nói tốt đẹp, những hành động xả kỷ, những quyết định đầy lòng quảng đại, một trái tim mở rộng để chúng ta biết đón nhận nhau và trao cho nhau niềm vui, trao cho nhau những lời an ủi thay vì những điều mà chúng ta thóa mạ, chúng ta ghen tương, chúng ta đố kỵ và chúng ta mang thù hận với nhau. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý cụ, các ông bà, anh chị em và đặc biệt những người nghe đài phát thanh Tiếng Nói Mẹ La Vang hôm nay. Amen.